Chánh văn 7. Bấy giờ Xá Lợi Phất bạch rằng: Thế Tôn, con nay không còn nghi hối, tự mình ở trước Phật đặng thọ ký thành vô thượng chánh đặng chánh giác. Các vị tâm tự tại 1200 đây, lúc xưa ở bậc hữu học, Phật thường dạy rằng: Pháp của ta hay lìa sinh, già, bệnh, chết, rốt ráo niết bàn. Các vị hữu học, vô học đây cũng đều đã tự rời chấp ngã cùng chấp có, chấp không, vân vân. Nói là đặng niết bàn mà nay ở trước Đức Thế Tôn, nghe chỗ chưa từng nghe, đều sa vào nghi lầm. Hay thay Thế Tôn, xin Phật vì bốn chúng nói nhân duyên đó, khiến lìa lòng nghi hối. Giảng giải. Đoạn này, Ngài Xá Lợi Phất vui mừng được lãnh ngộ lời thọ ký. Lại vì hàng chưa ngộ, xin Phật giải chỗ nghi, cho nên phát khởi dụ thuyết dạy. Chánh văn 8. Khi ấy, Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Ta trước đâu không nói rằng, các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ phương tiện mà nói Pháp đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy. Nhưng Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó. Những người có trí do thí dụ mà đặng hiểu. Giảng giải. Đoạn này là mở về thí dụ để nói, nghĩa là trước kia Đức Phật dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ đều vì hiển phát nhất thừa vô thượng Bồ Đề, giáo Bồ Tát Pháp. Đã nói rõ là Pháp của ta không có hai thừa, thì mỗi người đều nên tự biết mình có phần thành Phật, nào lại còn nghi. Nhưng đã ở nơi nhân duyên chưa ngộ, thì sẽ nhờ nơi thí dụ để hiểu được. Trước đã nói vì một đại sự nhân duyên, sở dĩ khó rõ là vì đoạn cuối của phẩm phương tiện nói thẳng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na thị hiện ứng hóa thân, đem Pháp nhất thừa phân biệt nói thành ba thừa, là nói rõ Phật có Pháp thân và báo thân. Hàng nhị thừa một bề chỉ nhận ứng thân của Phật Thích Ca, thường ở trong cảnh tam giới uế trược, chấp trước rằng mình đã chứng quả nhị thừa, chẳng còn biết có việc hướng thượng. Tuy trước đã nói rõ những việc hiện thân trong tam giới và 21 ngày tư duy mà hàng thanh văn liệt giải, tức kém hiểu biết, còn chưa hiểu được, cho nên Đức Phật lại dùng thí dụ tổng thuyết minh nhân duyên hiện thân trong tam giới. Cho nên sau đây Phật nói thí dụ rất rõ. Chánh văn 9. Xá Lợi Phất, như trong quốc ấp Tụ Lạc có vị đại trưởng giả tuổi đã già suy, của giàu vô lượng, có nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào, người ở trong đó rất đông, hoặc 100, 200 cho đến 500 người. Lầu gác đã mục, vết phên sụp đổ, chân cột hư nát, trính xiên siêu ngã, bốn phía đồng một lúc, lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Các người con của trưởng giả hoặc 10 người, hoặc 20 người, hoặc đến 30 người ở trong nhà đó. Trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất sợ sệt mà nghĩ rằng: Ta dù có thể ở nơi cửa của nhà này, ra ngoài rất an ổn, song các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn không hay biết, không sợ sệt, lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm, mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra khỏi. Giảng giải. Đây là trình bày tam giới không an ổn, dường như nhà lửa làm thí dụ để nói. Nói ta bà thế giới ở trong biển Hoa Tạng chỉ như một hạt bụi hay một sợi lông hoặc một tụ lạc, thôn xá ở trong quốc ấp. Nói trưởng giả, đó là chỉ cho chư Phật tử, nơi báo thân hiện ra hóa thân. Nói tuổi già là thí dụ cho pháp thân và báo thân hợp một, ở chỗ tự thọ hưởng pháp lạc. Như ông trưởng giả tuổi đã già, là thuở an điềm tịch tịnh, nghĩ thanh tịnh. Do vậy, trong vị tu tiến để so sánh với công đức của người có ý chí mạnh mẽ, hoặc quên công thôi việc, là so sánh với tuổi già tâm an nhàn vô sự. Nói của cải giàu có là dụ cho thật trí, còn tôi tớ là dụ cho quyền trí để cung cấp cho việc sai khiến. Trong thiền tông, cho rằng đầy tớ con cái là việc bên ngoài. Nói nhà ông rộng lớn, chỉ có một cửa ra vào là dụ cho nhất thừa Phật tri kiến. Chỗ gọi là chư Như Lai trong mười phương, chỉ có một con đường để ra khỏi sanh tử vậy. Trong tam giới đủ có ngũ đạo chúng sinh, cho nên nói là 500 người ở trong nhà đó. Còn nói nhà cửa cũ mục là dụ cho tướng vô thường bại hoại về chánh báo và y báo của chúng sinh trong tam giới. Trong tâm chúng sinh đang mát mẻ, vô cớ mà nổi lên lửa ngũ dục, cho nên gọi là bỗng nhiên. Còn nói con của ông trưởng giả là dụ cho ba thiện đạo trong tam giới. Nói ngũ đạo chúng sinh kham thọ giáo hóa thì trong 10 người chỉ có một mà thôi. Câu nói trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất sợ sệt mà nghĩ rằng ta dù có thể ở nơi cửa của nhà này, ra ngoài rất an ổn. Song các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn không hay biết, không sợ sệt, lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra khỏi. Dụ cho dùng Phật nhãn xem thấy lục đạo chúng sinh bần cùng không có phước huệ, nên chẳng hay chẳng biết, lấy khổ bỏ khổ, nên không có ý muốn ra khỏi. Đức Phật thấy cái khổ của chúng sinh như vậy, cho nên mới hưng khởi tâm đại bi cứu độ. Chánh văn 10. Xá Lợi Phất, ông trưởng giả đó lại nghĩ: thân và tay của ta có sức mạnh, nên dùng vạt áo hoặc dùng ghế đẳng từ trong nhà mà ra ngoài. Ông lại nghĩ, nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẹp nhỏ. Các con thơ bé chưa hiểu, mê đắm chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy, ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy phải liền mau ra, chứ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế rồi, theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con: các con mau ra. Cha dù thương xót khéo nói để dụ dỗ, mà các người con ưa vui chơi chẳng khứng tin chịu, chẳng sợ sệt, trọn không có lòng muốn ra. Lại cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là hại, chỉ cứ đông tây chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Giảng giải. Từ đoạn này trở xuống dụ cho 21 ngày tư duy, là ý y nơi thật mà thi thiết nơi quyền. Nói thân và tay của ta có sức mạnh là dụ cho Phật có đủ thần lực và trí huệ lực. Nói dùng vạt áo hoặc dùng kế đẳng, vạt áo như y cắm ở phương này có thể dắt lấy cột dây để kéo đi, ghế đẳng như kiệu cán ở phương này có thể dắt chở níu lên kéo đi. Đây là dụ cho Đức Phật nhiếp thọ chúng sinh vậy. Nói nhà này chỉ có một cái cửa hẹp nhỏ là dụ cho nhất thừa pháp, lợi ích cho căn cơ chẳng rộng, nên nói rằng cửa nhỏ hẹp. Chỗ gọi ta chỉ dùng thần lực và trí huệ lực là bỏ nơi phương tiện để tán thán tri kiến lực vô sở úy của Như Lai, thì chúng sinh chẳng có thể do nơi đây mà được độ. Nếu dùng pháp nhất thừa mà người tin đó rất ít, người được độ cũng hiếm. Ý chẳng phải thi thiết nơi quyền để khiến cho chúng sinh tự tin, tự bằng lòng, thì những người được thọ giáo hóa mới đông. Đây là dụ cho lúc ban đầu Đức Phật ngồi ở đạo tràng tư duy trong 7 ngày đầu, rằng nếu chỉ tán thán Phật thừa thì chúng sinh sẽ chìm đắm ở trong biển khổ, không thể tin hiểu pháp này vậy. Thất thứ hai tư duy, y nơi thật mà thi thiết lập ra quyền, cho nên gọi là một cái cửa mà lại hẹp nhỏ. Ý chẳng phải đặt ra phương tiện khác. Đức Phật dùng thần lực để nhiếp thọ dìu dắt chúng sinh mà chẳng được. Ắt muốn chúng sinh phải tự tin, tự bằng lòng. Chính chỗ gọi là nắm tay người để dắt đi thì không được, vì tự người bằng lòng mới thân cận được. Nếu người chẳng tin, chẳng bằng lòng thì chư Phật không thể hóa độ được. Các con thơ bé chưa hiểu, mê đắm, chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy, ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy, phải liền mau ra, chớ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế rồi, theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con mau ra. Dù cho chúng sinh không biết, khó giáo hóa, dù có đặt ra phương tiện, trước đã trình bày cái nguy hiểm, khiến cho chúng biết mà sợ hãi, mới chịu tự ra khỏi. Đây là ba phen chuyển pháp luân. Ban đầu chỉ bày trạng thái khổ trong tam giới. Cha dù thương xót khéo nói để dụ dỗ, mà các người con ưa vui chơi chẳng khứng tin chịu, chẳng sợ sệt, trọn không có lòng muốn ra. Lại cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là hại. Chỉ cứ đông tây chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Dù cho chúng sinh mê hoặc, chẳng lãnh thọ giáo pháp, chẳng cầu nơi đại thế, thế lực lớn của Phật, nhẫn đến cầu pháp dứt khổ. Cho nên nói, như các người con chỉ nhìn cha mà thôi, trọn không có lòng thâm tín, tức tin sâu. Chánh văn 11. Bấy giờ, trưởng giả liền nghĩ, nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy. Ta cùng các con, nếu không liền ra, chắc sẽ bị cháy. Ta này nên bày trước phương tiện khiến cho các con đặng khỏi nạn này. Cha biết các con đều có lòng thích các đồ chơi trân báu lạ lùng. Nếu có, chắc chúng nó ưa đắm, mà bảo các con rằng, đây này là những món ít có khó đặng mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy, sao chắc buồn ăn năn. Các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu như thế này ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi. Các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây. Tùy ý các con muốn, cha đều sẽ cho các con. Lúc bấy giờ, các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau rủi chạy, tranh ra khỏi nhà lửa. Giảng giải. Đây là nói ông trưởng giả cứu lửa cháy, dù cho Đức Phật ở thức thứ ba tư duy, hiện thân trong tam giới, ban đầu nói tam thừa, nhưng Phật ra khỏi tam giới, mà trong vụ đây lại nói là đồng với các con, ắt đều bị lửa đốt cháy. Là dụ cho Phật tánh trong ngũ trược phiền não của chúng sinh. Nếu chẳng dùng phương tiện mở bày, ắt phải đoạn diệt Phật chủng, cho nên gọi là cùng bị đốt cháy. Nói, tâm vẫn ưa thích, là dụ cho chúng sinh do tham đắm các sự ham muốn mà đọa trong sinh tử. Nay, Đức Phật dùng các vật mà chúng ưa thích để dẫn chắc, cho nên nói tam thừa, các món phương tiện. Chỗ gọi là trước dùng móc câu để câu tham dục kéo dắt ra đó, sau mới khiến vào Phật huệ. Câu, các con cùng đua nhau rủi chạy, tranh ra khỏi nhà lửa, là dụ cho Đức Phật ở vườn Lộc Uyển, các hàng ngoại đạo, vân vân, như Ngài Xá Lợi Phất riêng lãnh đồ chúng, tranh nhau quy y nơi Đức Phật. Nói xô đẩy chen lấn là dụ cho tình trạng của hàng đệ tử mới phát tâm bỏ tà theo chánh. Đây là để thấy được quyền giáo của tam thừa rất có sức mạnh vậy. Chánh văn 12. Khi đó, trưởng giả thấy các con đặng an ổn ra khỏi nhà lửa, đều ở trong đường ngã tư, ngồi nơi đất trống, không còn bị chướng ngại. Tâm ông thơ thới vui mừng hớn hở. Bấy giờ, các người con đều thưa với cha rằng: "Cha, lúc nãy hứa cho những đồ chơi tốt đẹp, nào xe dê, xe hươu, xe trâu, xin liền ban cho." Xá Lợi Phất, khi đó trưởng giả đều cho các con đọc một thứ xe lớn. Xe đó cao rộng, chưng dọn bằng các món báu, lan can bao quanh, bốn phía treo linh, lại dùng màn lọng giăng che ở trên. Cũng dùng đồ báu đẹp tốt lạ mà trau dồi đó. Dây bằng báu kết thắt các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng, gối đỏ để trên, dùng trâu trắng kéo, sắc da mập sạch, thân mình mập đẹp, có sức rất mạnh, bước đi ngay bằng mau lẹ như gió, lại có đông tôi tớ để hầu hạ đó. Vì cớ sao? Vì ông trưởng giả đó của giàu vô lượng. Các thứ kho tàng thảy đều đầy ngập, ông nghĩ rằng của cải của ta nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ xấu kém mà cho các con. Nay những trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu không thiên lệch. Ta có xe bằng bảy báo như thế, số nhiều vô lượng, nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó, chẳng nên sai khác. Vì sao? Dù đem xe của ta đó khắp cho cả người một nước, hãy còn không thiếu, huống gì các con. Lúc ấy, các người con đều ngồi xe lớn đặng điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trông. Giảng giải. Đây là chủ ý phế bỏ hết tam thừa mà hiển bày nhất thừa. Ông trưởng giả thấy các con được ra khỏi nhà lửa, tâm ông được vui mừng. Đó là dụ cho các hàng tiểu thừa nhân nghe Phật dạy mà ra khỏi tam giới, chứng quả tứ đế, không còn lại chướng ngại nơi sinh tử phiền não. Cho nên nói, ngồi chỗ đất trống. Như các người con tâm được an ổn, mà người cha cũng vui mừng hớn hở. Chính như con bệnh thì cha cũng bệnh, con được an vui thì cha cũng an vui. Đức Phật dùng đồng thể đại bi để nhiếp hóa chúng sinh, ý đó thấy ở đây. Nói lúc bấy giờ các con đến bên cha đòi xe, dụ cho hàng thanh văn chấp nơi quyền quả. Cho đó là thật. Nói ông trưởng giả đều cho chung một loại xe lớn, dụ cho nay thuyết kinh Pháp Hoa, tất cả đều được thọ ký thành Phật, gọi là cho bình đẳng, để hiển bày Phật tánh bình đẳng đó vậy. Nói xe đó cao rộng là dụ cho sự cao lớn của nhất thừa. Nói chưng chọn bằng các món báu, đó là hiển bày sự giàu có tài sản vô lượng của ông trưởng giả, là dụ cho hai trí rất sâu của nhất thừa. Chỗ gọi là phương tiện tri kiến ba la mật đều đã được đầy đủ. Câu nói, lan can bao quanh, bốn phía treo linh, lại dùng màn lọng giăng che ở trên. Cũng dùng đồ báu đẹp tốt lạ mà trau dồi đó, dây bằng báu kết thắt các dải hoa rủ xuống, dụ cho phương tiện quyền trí. Nệm chiếu mềm mại trải chồng, gối đỏ để trên, dụ cho thật trí pháp lạc. Dùng trâu trắng kéo, dụ cho đại pháp chỉ có hàng chúng sinh đại căn mới có thể gánh vác được vậy. Sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, dụ cho hàng đại căn thuần tịnh. Có sức rất mạnh, dụ cho kham gánh vác. Bước đi ngay bằng, dụ cho chánh hạnh. Mau lẹ như gió, dụ cho lợi căn. Lại có đông tôi tớ, dụ cho nhiều phương tiện để tự an ủi vậy. Vì cớ sao? Vì ông trưởng giả đó của giàu vô lượng. Các thứ kho tàng thảy đều đầy ngập, ông nghĩ rằng của cải của ta nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ xấu kém mà cho các con. Đây là tự giải thích ý bình đẳng ban cho xe lớn, nghĩa là ông trưởng giả giàu có vô lượng chẳng nên keo kiệt mà bạc đãi đối với các con. Chính dụ cho Đức Phật tự trụ nơi đại thừa. Nếu đem tiểu thừa giáo hóa thì đó là sa vào lỗi sang tham vậy. Nay những trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu không thiên lệch. Ta có xe bằng bảy báu như thế, số nhiều vô lượng, nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó, chẳng nên sai khác. Câu này là đúc kết lại. Xem các con đồng nhau như một, là dụ rằng Phật xem chúng sinh trong tam giới đồng như con một, cho nên thương yêu không thiên vị. Vì sao? Dù đem xe của ta đó khắp cho cả người một nước, hãy còn không thiếu, huống gì các con. Lúc ấy, các người con đều ngồi xe lớn đặng điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trong. Đoạn này, dù cho Phật là vô tận tạng, đã đem cho người rồi mà lại càng có nhiều thêm. Cho nên gọi rằng còn không thiếu. Câu nói, các con đều ngồi xe lớn, dụ cho ngày nay hàng nhị thừa được thành Phật, thật ra ngoài chỗ trông chờ của mọi người. Chánh văn 13. Xá Lợi Phất, ý của ông nghĩ sao? Ông trưởng giả đó đồng đem xe trâu báu lớn cho các người con, có lỗi hư vọng chăng? Xá Lợi Phất thưa, thưa Thế Tôn, không. Ông trưởng giả đó chỉ làm cho các người con đặng khỏi lửa, toàn thân mạng chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng, bèn đã được đồ chơi tốt đẹp. Huống nữa là dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. Thế Tôn, dù ông trưởng giả đó nhẫn đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ, còn chẳng phải hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả đó trước có nghĩ như vậy, ta dùng trước phương tiện cho các con đặng ra khỏi. Vì nhân duyên đó, nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả tự biết mình của giàu vô lượng, muốn lợi ích các con mà đồng cho xe lớn. Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, hay thay, như lời ông nói. Giảng giải. Đây là Phật xét nơi Ngài Xá Lợi Phất. Ông trưởng giả hứa cho ba xe, mà nay chỉ cho một xe, đó là có hư vọng chăng? Do vì ba thứ xe vốn không có, để dụ cho tam thừa là chỉ giả lập ra, duy có nhất thừa là thật vậy. Ngài Xá Lợi Phất cho lời nói đó không hư vọng, ý cho rằng thân mạng mới đáng quý hơn đồ vật. Bảo toàn được thân mạng là đã được nhiều rồi, huống lại là khỏi được nạn nhà lửa. Chính như chẳng cho một xe rất nhỏ, còn chẳng hư vọng. Bởi bản ý của ông trưởng giả là giả lập ra để dẫn dụ các con. Huống lại nay còn bình đẳng ban cho một xe báu lớn, ngoài sự mong đợi của các con, há lại còn có lỗi hư vọng ư? Đây là Ngài Xá Lợi Phất đã tin rằng tam thừa là giả lập ra, còn nhất thừa mới là thật. Do đó, hàng đệ tử mới có thể nhân nơi thí dụ này mà tỏ ngộ được chân lý. Cho nên Đức Phật mới khen rằng, hay thay, như lời ông nói.